Sau đây, xin mời quý vị bước sang phần câu chuyện thời sự. Thưa quý vị, sau khi bị bắt giải về nhà, dì đã tới nghe ngóng tình hình phiên tòa xét xử bốn nhà hoạt động dân chủ là các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long. Đến giờ, bà Dương Thị Tân, tức là vợ blogger Điếu Cày, đang ở trong tù, vẫn bị công an canh chừng trước cửa và bám sát theo khi bà ra khỏi nhà. Bà Tân cho hay điều đáng nói là công an còn liên tục gọi con trai của bà lên đồn làm việc với thái độ dọa nạt khiến cho cháu rất sợ hãi. Mời quý thính giả nghe cuộc trao đổi giữa người vợ của blogger Điếu Cày với biên tập viên Thành Trúc.
Thưa bà Dương Thị Tân, vào cái ngày xử các ông Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Tiến Trung và Lê Thăng Long, bà có đến trước tòa án để theo dõi bởi vì người ta nói rằng cái vụ án này có liên quan đến ông Điếu Cày, sau đó bà đã bị bắt.
Cái đầu thì họ muốn đưa tôi về công an quận, nhưng mà sau đó thì họ đổi ý và họ đưa tôi thẳng về nhà tôi và cắt độ khoảng 6 đến 10 người túc trực ở cửa ngày đêm. Họ ngồi đóng chốt ngay tại chân cầu thang đó. Cái điện thoại của tôi thì xin nói là họ có thể cho nghe và có thể không cho nghe, tùy theo. Cũng có một số cái tin nhắn của bạn bè tôi từ ngày hôm trước đến ngày hôm sau nó mới tới máy tôi mà.
Cho đến bây giờ vẫn có những người túc trực trước cửa nhà bà ngày đêm như bà
vâng.
Nói.
Nhưng mà bây giờ họ đi xa ra ngoài cái cổng một tí xíu, có thể ở đầu đường, ở bên kia đường, nhưng mà tôi đi đâu bất kỳ chỗ nào họ đều có người đi theo ấy.
Thế thì bà đi chợ hoặc là đưa con cái đi học hay là có những cái sinh hoạt mà cần phải ra ngoài thì sao?
Sinh hoạt thường ngày thì đương nhiên là tôi vẫn cứ phải đi, nhưng mà đằng sau tôi là vẫn là các chiến sĩ công an đi theo rồi chụp hình những cái nơi tôi đến. Ví dụ như nhà bè hay là nhà thầy cô giáo của các cháu hay là đi chợ thì họ cũng đi ngay sát ngay sau lưng thôi.
Họ mặc sắc phục công an hay là họ mặc thường phục?
Họ mặc thường phục ạ. Chứ họ cũng không dạy gì mà mặc sắc phục công an đâu.
Thế thì làm sao bà biết được họ là công an?
2 năm nay tôi liên tục phải tiếp xúc với họ, thành ra nhìn họ là tôi biết. Thậm chí có những hôm mà tôi cũng không đi xe mà tôi yêu cầu họ chở tôi, họ cũng chở luôn. Tôi hỏi những cái cậu đó thì các cháu nó cũng không biết gì đâu. Nó bảo đây là lệnh thì nó chỉ làm theo lệnh. Còn những việc khác thì do cấp trên chỉ xuống. Lúc nào trong đầu họ cũng nghĩ rằng là tôi là một cái cầu nối gì đó. Như theo như một lần họ đưa tôi ra công an, họ bảo tôi là làm một cái cầu nối giữa bạn bè của ông Hải và ông Nguyễn Văn Hải ở trong tù. Từ đó là họ ngăn chặn đến nay là 8 tháng tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt ông Hải.
Tức là ông Điếu Cày ạ.
Dạ vâng, thực sự cuộc sống của tôi vô cùng căng thẳng. Cái nỗi bức xúc thì nó vô cùng. Nếu mà bản thân tôi thì tôi còn có thể chịu được. Nhưng các cháu, các con tôi, họ liên tục như 3 cái ngày gần đây 20, 21, 22, họ đưa con trai thứ hai của tôi đi ra công an liên tục làm việc. Mặc dù tôi có trình bày là 3 cái ngày đó cháu phải đi thi, nhưng họ bảo cái chuyện thi cử là việc tự điều chỉnh. Tôi cũng không hiểu rằng là họ bắt con tôi điều chỉnh một cái lịch thi của một cái nhà trường như thế nào. Nhưng mà họ cứ giữ cháu thôi. Họ bảo là cái việc đấy là việc khác, còn cái việc họ yêu cầu ra là phải ra. Mặc dù con tôi không có phải là tội phạm hay là vi phạm một cái gì về pháp luật cả.
Bà có bao giờ xin được gặp cấp chỉ huy của họ để hỏi cho ra lẽ?
Tôi cũng có yêu cầu một đôi lần, tôi nói là phải cho tôi biết lý do về bất cứ những cái tình huống mà đưa tôi ra công an để làm việc hay là như thế nào đó, thì họ nói tôi rằng là chỉ thị như vậy và yêu cầu là phải đạt được cái mục đích như thế. Thậm chí có những người người ta bảo là không biết cấp trên là ai, họ chỉ biết nhận lệnh thôi. Cũng giống như là khi đưa con tôi ra công an, họ bảo phải biết theo ý của họ, còn nếu không thì cứ ngồi đấy. Chúng tao có đủ người để làm việc với mày từ sáng đến đêm, nói với con trai tôi như vậy.
Và phản ứng của con trai bà như thế nào?
Cháu thì rất là hoảng loạn. Cháu nói với tôi là các chú yêu cầu con phải viết theo những cái gì các chú muốn, mà con thì không biết làm sao con viết. Nhưng các chú bảo nếu không viết được tức là không đạt yêu cầu và chuẩn bị tinh thần để làm việc liên tục. Mà trong khi đó cái thời điểm này là thời điểm thi cử của con tôi mà họ không cho con tôi đến trường, và họ đến tận nhà thầy cô giáo của con tôi, họ chụp hình là tôi đã thấy là một cái sự mà phi lý vô cùng rồi. Sau này cũng biết đâu họ làm ra những cái chuyện gì khác. Thật sự cháu chưa bao giờ va chạm với này các chú công an cả. Và khi ra đó thì một mình cháu có ít nhất là 3 người liên tục thẩm cung, và sau đó là có một số người khác cũng mặc thường phục nhưng mà mặt mũi bậm trợn đi ra đi vô nhìn thẳng vào mặt con tôi một cái cách giống như là uy hiếp tinh thần vậy đó. Lúc bây giờ là tôi chứng kiến, tôi đứng ở đó, tôi yêu cầu là nhà nước trả lương để các ông ăn nhìn thì các ông chỉ được phép nhìn từ xa, chứ đến gần con tôi và gây tai nạn một lần nữa cho con tôi thì tôi sẽ không để yên cái chuyện này.
Và nói là gây tai nạn, tức là trước đó con bà đã bị tai nạn hay sao ạ?
Vâng, trước đó con tôi bị một vụ tai nạn. Tôi có đến công an, tôi nói thẳng là chúng tôi không thù oán gì, tại sao các ông làm những việc như vậy. thì họ nói rằng là họ không được ai báo cáo, họ không biết là cái việc này như thế nào. Tất nhiên là họ chối ạ. Ai mà tại vì mà nhận cả, vì khi mà họ thi hành những chỉ thị của cấp trên thì họ thi hành tập thể, và khi chỉ ra một cái trách nhiệm thì không có ai chịu nhận cái trách nhiệm cả.
Theo bà, đây có phải là một cái hành động mà có cái mục đích là khủng bố tinh thần của bà và của gia đình bà?
Tôi chắc chắn điều đó, vì họ đã làm những cái việc đó với nhiều người, và tôi cũng đã từng được người ta răn đe rất là nhiều lần bằng cái hình thức là đưa ra kiểm điểm giáo dục. Dù tôi không có phạm tội, tôi không có làm cái gì vi phạm pháp luật cả, nhưng mà mỗi tháng một lần họ đưa tôi ra để răn đe giáo dục tại địa phương.
Thưa, nếu bây giờ mà bà nói chuyện, bà trả lời Thanh Trúc như thế này, thì liệu bà có sợ rằng bà sẽ gặp thêm khó khăn?
Như tôi đã nói là tôi đã và đang chịu những cái áp lực và những cái khó khăn dồn dập, cho nên tôi thấy mọi sự rất bình thường, bởi vì những cái khó khăn và những cái áp lực đó liên tục đối với tôi.
Thưa bà Dương Thị Tân, xin cảm ơn tất cả những lời chia sẻ của bà, cầu chúc cho gia đình được bình an.
Vâng, cảm ơn rất là nhiều ạ.